quy chế cuộc sống thiêng liêng của vị tông đồ. Quý bạn thính giả thân mến, đề tài thần học thứ 5 được Thánh Phaolô khai triển rộng rãi trong các thư của Ngài, đó là quy chế cuộc sống thiêng liêng của vị tông đồ, như mẫu gương cho các Kitô hữu và các mục tử. Thánh Phaolô đã khai triển đề tài này dưới ba khía cạnh. Thứ nhất là sáng kiến nhưng không của Thiên Chúa trong việc lựa chọn các tông đồ. Thứ hai là cung cách sống của vị tông đồ và của Kitô hữu. Và thứ ba là công tác phục vụ của vị tông đồ. Trước hết là sáng kiến nhưng không của Thiên Chúa trong việc lựa chọn các tông đồ. Có bốn văn bản đề cập tới đề tài này. Văn bản thứ nhất là thư gửi giáo đoàn Galat chương 1 câu 11 tới 17. Ở đây Thánh Phaolô cho thấy chính Thiên Chúa có sáng kiến kêu gọi Ngài trở thành tông đồ và giao cho Ngài nhiệm vụ loan báo tin mừng cho các dân tộc qua việc mạc khải của con Ngài là Đức Giêsu Kitô. Chúng ta có thể lượng định tính chất nhưng không và hữu hiệu trong hoạt động của Thiên Chúa bằng cách ghi nhận sự gắn bó của Phaolô với các truyền thống Do Thái và thái độ thù nghịch dữ dội của Thánh Nhân đối với phong trào Kitô thời khai sinh. Thánh Nhân viết, thật vậy, thưa anh em, tôi xin nói cho anh em biết, tin mừng tôi loan báo không phải là do loài người, vì không có ai trong loài người đã truyền lại hay dạy cho tôi tin mừng ấy, nhưng là chính Đức Giêsu Kitô đã mặc khải. Anh em hẳn đã nghe nói tôi ăn ở thế nào trước kia trong đạo Do Thái, tôi đã quá hăng say bắt bớ, và những muốn tiêu diệt hội thánh của Thiên Chúa. Trong việc giữ đạo Do Thái, tôi đã vượt xa nhiều đồng bào cùng lứa tuổi với tôi. Hơn ai hết, tôi đã tỏ ra nhiệt thành với các truyền thống của cha ông. Nhưng Thiên Chúa đã dành riêng tôi ngay từ khi tôi còn trong lòng mẹ và đã gọi tôi nhờ ân sủng của Người. Người đã đoái thương mặc khải con của Người cho tôi để tôi loan báo tin mừng về con của Người cho các dân ngoại. Tôi đã chẳng thuận theo các lý do tự nhiên, cũng chẳng lên Jerusalem để gặp các vị đã là tông đồ trước tôi, nhưng tức khắc tôi đã sang xứ Ả Rập, rồi lại trở về Damasco. Văn bản thứ hai là thư gửi giáo đoàn Philippe, chương 3, câu 3 tới 14. Trong đó Thánh Phaolô cho thấy kinh nghiệm về Đức Giêsu phục sinh là gốc rễ sự đổi thay xảy ra trong cuộc sống của thánh nhân. Mọi đặc quyền đặc lợi tôn giáo và xã hội của Do Thái giáo giờ đây chỉ ở vào hàng thứ yếu so sánh với kinh nghiệm tôn giáo mới dựa trên đức tin và việc tiếp đón của tình yêu thương cứu độ nhưng không của Thiên Chúa làm thành sự công chính mới đối nghịch với sự công chính mà thánh nhân tìm kiếm trong các tuân giữ lề luật. Tương lai cũng có một bộ mặt mới đối với Thánh Phaolô, đó là niềm hy vọng phục sinh được bảo đảm bởi tình liên đới với số phận của Đức Giêsu là đấng đã đạt đích điểm cuộc sống mà Phaolô đang hướng tới. Thánh Nhân viết, những gì xưa kia tôi cho là có lợi, thì nay vì Đức Kitô tôi cho là thiệt thòi. Hơn nữa, tôi coi tất cả mọi sự là thiệt thòi so với mối lợi tuyệt vời là được biết Đức Kitô Giêsu Chúa của tôi, vì Người tôi đành mất hết và tôi coi tất cả như đồ bỏ để được Đức Kitô và được kết hợp với Người. Được như vậy không phải nhờ sự công chính của tôi, sự công chính do luật Môsê đem lại, nhưng nhờ sự công chính do lòng tin vào Đức Kitô, tức là sự công chính do Thiên Chúa ban dựa trên lòng tin. Vấn đề là được biết chính Đức Kitô, nhất là biết Người quyền năng thế nào nhờ đã phục sinh, cùng được thông những phần đau khổ của Người nhờ nên đồng hình đồng dạng với Người trong cái chết của Người, với hy vọng có ngày cũng được sống lại từ trong cõi chết. Văn bản thứ ba là thư thứ nhất gửi Timôte, chương 1, câu 12-17. Qua đó, Thánh Phaolô cho thấy ơn đổi đời ngoại thường của Ngài nhờ tình yêu thương nhân thứ của Chúa là một loại bảo đảm hay mẫu gương cho ơn cứu độ mà mọi tín hữu đều được mời gọi đạt tới. Ngài viết, trước kia tôi là kẻ lộng ngôn, bắt đạo và ngạo ngược, nhưng tôi đã được Người xót thương vì tôi đã hành động một cách vô ý thức. Trong lúc chưa có lòng tin, Đức Kitô đã ban cho tôi đầy tràn ân sủng cùng với đức tin và đức mến của một kẻ được kết hợp với Người. Đây là lời đáng tin cậy, đó là Đức Kitô Giêsu đã đến thế gian để cứu những người tội lỗi mà kẻ đầu tiên là tôi. sở dĩ tôi được thương xót là vì Đức Giêsu Kitô muốn tỏ bày tất cả lòng đại lượng của người nơi tôi, là kẻ đầu tiên mà đặt tôi làm gương cho những ai sẽ tin vào người để được sống muôn đời. Văn bản thứ ba là thư thứ hai gửi Timôthê chương 1 câu 6-11. Trong đó Thánh Phaolô khẳng định Ngài là người loan báo, là tông đồ và là thầy dạy tin mừng. Qua đó chương trình cứu độ của Thiên Chúa được mặc khải, hiện thực trong dòng lịch sử nơi Đức Giêsu Kitô. Nhiệm vụ của những người tiếp nối sứ mệnh của thánh nhân là can đảm và kiên trì làm chứng cho tin mừng ấy. Nguồn gốc của nhiệm vụ này cũng như của mọi ơn gọi là tình yêu cứu độ nhưng không của Thiên Chúa. Điểm thứ hai trong đề tài quy chế tinh thần của vị tông đồ được Thánh Phaolô khai triển là kiểu sống của vị tông đồ và của Kitô hữu. Có ba văn bản đề cập tới mấu điểm thần học này. Văn bản thứ nhất là thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto, chương 4, câu 1-13. Trong đó Thánh Phaolô chống lại khuynh hướng của vài Kitô hữu cộng đoàn, coi vị tông đồ truyền giáo và các vị hữu trách khác như là lãnh tụ của trào lưu hay phe nhóm. Thánh nhân khẳng định căn cước của Ngài là tôi tớ của Đức Kitô. Quy chế thiêng liêng này là nền tảng trách nhiệm của lòng trung thành cũng như sự tự do sâu thẳm, không bị chi phối bởi các tiêu chuẩn, sự hữu hiệu hay uy tín nhân loại. Trong cuộc sống của Thánh Phaolô, vị tông đồ truyền giáo, gương mẫu cho mọi tín hữu, người ta nhận ra rõ ràng sự mâu thuẫn giữa cái chết và sự phục sinh. Và điểm mâu thuẫn đó trong giáo lý Kitô không tán đồng chủ trương hiếu thắng và tự mãn thiêng liêng của các Kitô hữu ấu trĩ trong cộng đoàn Corinto. Thánh nhân viết, chớ gì thiên hạ coi chúng tôi như những đầy tớ của Đức Kitô, những người quản lý mầu nhiệm của Thiên Chúa, mà người ta chỉ đòi hỏi ở người quản lý một điều là phải chứng tỏ lòng trung thành. Đối với tôi, dù có bị anh em hay tòa đời xét xử, tôi cũng chẳng coi là gì. Thật vậy, Thiên Chúa đã đặt chúng tôi làm tông đồ hạng chót như những kẻ bị kết án tử hình, bởi vì chúng tôi đã nên trò cười cho thế gian, cho thiên thần và loài người. Chúng tôi điên dại vì Đức Kitô, còn anh em thì khôn ngoan trong Đức Kitô. Chúng tôi yếu đuối, còn anh em thì mạnh mẽ. Anh em được kính trọng, còn chúng tôi thì bị khinh khi. Cho đến giờ này, chúng tôi vẫn chịu đói khát, trần truồng, bị hành hạ và lang thang phiêu bạt. Chúng tôi phải vất vả tự tay làm lụng, bị nguyền rủa chúng tôi chúc lành, bị bắt bớ chúng tôi cam chịu, bị vu khống chúng tôi đem lời an ủi. Cho đến bây giờ, chúng tôi đã nên như rác rưởi của thế gian, như phế vật đối với mọi người. Văn bản thứ hai là chương 9 câu 1. Và các câu từ 19-23 cùng thư thứ nhất gửi giáo đoàn Corinto. Trong đó Thánh Phaolô khẳng định rằng sự tự do của người tông đồ là tự do phục vụ. Và sự tự do ấy hiện thực trong tình liên đới đối với tất cả mọi tình trạng sống nhân loại mà không chú ý đến các kỳ thị tôn giáo, xã hội, phân rẽ loài người trong dòng lịch sử. Cả sự dấn thân luân lý và tinh thần của vị tông đồ cũng không phải là tập tành khắc kỷ thuần túy, mà nhằm đáp trả lại đòi buộc trung thành với nhiệm vụ lo lắng cho ơn cứu rỗi của người khác. Thánh nhân viết, phải, tôi là một người tự do, không lệ thuộc vào ai, nhưng tôi đã trở thành nô lệ của mọi người, hầu chinh phục thêm được nhiều người. Tôi đã trở nên tất cả cho mọi người, để bằng mọi cách cứu được một số người. Vì tin mừng, tôi làm tất cả những điều đó, để cùng được thông chia phần phúc của tin mừng. Văn bản thứ ba là chương 6, câu 1-10, thư thứ hai gửi giáo đoàn Corinto. Qua đó, Thánh Phaolô nhấn mạnh rằng vị tông đồ như là cộng sự viên và đầy tớ của Thiên Chúa không đề nghị việc loan báo tin mừng bằng lời nói, mà khiến cho luận lý của cái chết và sự phục sinh được hiển hiện và thực thi qua kiểu sống thường ngày của mình. Thánh nhân viết, phần chúng tôi chẳng làm gì để gây cớ cho ai vấp phạm, để không người nào có thể đàm tiếu về công việc phục vụ của chúng tôi. Trái lại, trong mọi sự, chúng tôi luôn chứng tỏ mình là những thừa tác viên của Thiên Chúa. Gian nan, khốn quẫn, lo âu, đòn vọt, tù tội, loạn ly, nhọc nhằn, vất vả, mất ăn mất ngủ, chúng tôi đều rất mực kiên trì chịu đựng. chúng tôi còn chứng tỏ điều đó bằng cách ăn ở trong sạch, khôn khéo, nhẫn nhục, nhân hậu, bằng một tinh thần thánh thiện, một tình thương không giả dối, bằng lời chân lý, bằng sức mạnh của Thiên Chúa. Chúng tôi lấy sự công chính làm vũ khí tấn công và tự vệ, khi vinh cũng như khi nhục, lúc được tiếng tốt cũng như khi mang tiếng xấu. Điểm thứ ba trong đề tài quy chế tinh thần của vị tông đồ được Thánh Phaolô khai triển là công tác phục vụ của vị tông đồ. Có 5 văn bản trình bày mẫu điểm thần học này. Văn bản thứ nhất là chương 2, câu 1 tới câu 12 thư thứ nhất gửi giáo đoàn Thessalonica. Trong đó Thánh Phaolô khẳng định rằng chính việc loan báo tin mừng được thi hành một cách vô vị lợi và kiên trì định nghĩa cho công tác phục vụ của vị tông đồ đích thực. Kiểu mẫu tương quan của thánh nhân với các cộng đoàn phản ánh khung cảnh gia đình, ngài như là một người cha, một người mẹ đối với các Kitô hữu. Hai văn bản kế tiếp là chương 1 câu 23 tới 29 và chương 4 câu 2 tới câu 4 thư gửi giáo đoàn Côlôse. Qua đó Thánh Phaolô cho biết nhiệm vụ lịch sử được giao cho ngài là loan báo tin mừng cho muôn dân. Và việc loan báo đó nằm trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa đã được mặc khải nơi Đức Kitô. Trong bối cảnh ấy, các khổ đau trong đời tông đồ chiếm được giá trị cứu độ theo gương cuộc khổ nạn của Chúa Kitô. Văn bản thứ 4 là chương 3, câu 10 tới 13, thư thứ 2 gửi Timôthê, giới thiệu Thánh Phaolô như là mẫu gương của các mục tử trong tư cách là thầy dạy và là tông đồ trung tín và kiên trì. Văn bản thứ 5 là chương 4 câu 6 tới 8 cùng thư, trong đó Thánh Phaolô khẳng định rằng ơn tử đạo là triều thiên cho lòng kiên trung của vị tông đồ lý tưởng. Tông đồ và tử đạo là hai đặc tính giới thiệu gương mặt của Thánh Phaolô như mẫu gương của các chủ chăn và của tất cả mọi Kitô hữu.